Bởi vì với cái người quê dốt Phật dạy khác, với người trí thức Phật dạy khác. Như vậy thì làm sao dạy người trí thức giống hệt như dạy người quê dốt, phải không? Vì vậy mà mỗi nơi nói nó có khác nhau, gọi đó là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì nó không phải là chân lý cứu cánh. Bởi vậy trong kinh thường nói pháp của Phật nói như ngón tay chỉ mặt trăng, hay là pháp của Phật nói như cái bè đưa người qua sông, phải không? Đến bờ thì bè phải bỏ. Giáo pháp của Phật như là những phương thuốc trị bệnh chúng sinh, bệnh lành thì thuốc cũng bỏ. Đó, như vậy thì nó không phải là chân lý tuyệt đối, chỉ là một phương tiện giúp mình. Mà nếu mình chấp đó là tuyệt đối thì đó là mình mắc kẹt. Cho nên Phật mới nói cái câu này để phá chấp cho mọi người. Đó là giải thích về pháp. Bây giờ nói về thiền. Nhân Phật đưa cành hoa sen lên, trong hội chúng đều mờ mịt, chỉ có Tôn giả Ca Diếp chớm chím miệng cười. Phật biết Ca Diếp đã ngộ, bèn đem chánh pháp nhãn tạng trao cho. Đó là vị tổ thứ nhất, đây gọi là tâm tông giáo ngoại biệt truyền vậy. À, cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta nên nhớ. Quý vị đi các chùa khác thờ Phật, rồi đến chùa Thường Chiếu thờ Phật, thấy ông Phật này có khác các ông Phật kia không? Có không? Có chứ. Các ông Phật kia thì ngồi tay để về thiền định, còn ông Phật Thường Chiếu đưa cái hoa sen lên, thấy không? Mà đưa hoa sen lên thì các ông Phật kia ngồi ngó xuống, ông Phật Thường Chiếu ngó lên. Tại sao vậy? Đó là trúng hay là trật? Bởi vì các ông Phật kia thờ theo quen là Phật ngồi thiền định theo cái hình ảnh Phật ngồi ở dưới cội Bồ đề đó. Thì ngồi thiền định thì có mắt phải ngó xuống, tai phải để ấn tâm muội. Còn ở đây thờ Phật là Phật thuyết pháp trên hội Linh Sơn. Trên hội Linh Sơn khi thuyết pháp thì có một vị thiên, vị trời đến cúng dường cho Phật một cái cành hoa sen. Rồi Phật cầm cây cành hoa sen đưa lên. Đưa lên ngài mở mắt ngài nhìn khắp hết đại chúng, coi thử coi người ta hiểu cái gì không. Ngài đưa ngài nhìn khắp hết, ai nấy ngơ ngác. Ngài không có nói câu nào, chờ nghe ngài nói. Mà đưa cành sen lên mà ngài không nói câu nào hết. Nhìn tới ngài Ca Diếp, thấy ngài Ca Diếp chúng chím cười, cái Đức Phật biết ngài Ca Diếp lãnh hội được ý của Phật, cái Phật liền để cành hoa xuống, nói ông là cái người đã ngộ được cái tâm tông của ta, cho nên nói rằng ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm. Cái này trao cho Ca Diếp đó. Mà Phật trao cái gì? Để đưa qua sen lên, rồi thấy ngài Ca Diếp cười, cái ngài để xuống, ngài nói vậy đó, có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm. Để bây giờ trao cho Ca Diếp. Như vậy thì đem cái gì trao? Ngài ngồi tuốt ở trên mà Ca Diếp là hội chúng đang nghe, mà trao cái gì? Thì giả như hiện giờ tôi nói pháp, nói tới những cái chỗ thiết yếu, tôi lặp đi lặp lại vài lần, nhìn thấy nhiều vị ngơ ngác không biết ý cái đoạn đó, rồi thấy có một người hiểu được ý chúng chím cười, thì tôi tự nhiên thấy lòng tôi biết rằng người đó đã lãnh hội ý mình muốn nói, phải không? Thì cái kêu vậy. Phật đưa cành sen lên, ngài nhìn hết tí chúng, nhìn hết mà ai cũng ngơ ngác, chỉ tới ngài Ca Diếp cái ngài cười, nhìn Phật ngài cười, thì Phật biết ngài đã lãnh hội được ý. À, lãnh hội được ý Phật thì Phật nói đó là ngài trao cái niết bàn diệu tâm cho Ca Diếp. Đó. Như vậy ngày trao sao quý vị kể lại tôi nghe coi. Trao cái gì? Đâu có đem cái gì mà cho. Đó. Nhưng mà lúc đó là lúc lãnh hội được. Cho nên trong nhà thiền thường gọi là lấy tâm mà ấn tâm. Đó. Tức là lấy tâm mình mà in vào cái tâm người học trò. Nếu mà người học trò lãnh hội được cái chỗ nghĩ của mình thì hai thầy trò cảm thông nhau, tâm mình và tâm học trò như một, gọi là lấy tâm ấn tâm. Đó. Mà như vậy thì như tôi nói đó, có một tờ giấy trắng, trên này có con dấu khắc chữ gì đó, có mực sẵn, mực dấu đóng xuống tờ giấy trắng thì cái hình ảnh trong tờ giấy trắng nó có khác với cái hình ảnh trong con dấu không? Đó, như vậy gọi là ấn, ấn là in, đó, nghĩa là in ra cái dấu trên, dấu dưới nó hợp nhau, gọi là tâm ấn. Như vậy, ông thầy nói người học trò hiểu, hoặc ông thầy ra mà hành động gì người học trò cảm thông liền, thì đó là tâm ấn tâm. Như vậy thì có cái lễ gì mà truyền tâm ấn không? Cho nên hiểu cái chỗ này mới biết rõ cái đường lối tu. Chứ nhiều khi chúng ta không hiểu, nghe nói chư tổ truyền tâm ấn, cái rồi mình không biết làm sao được truyền tâm ấn đây, phải không? Rồi những người khác là bịa đặt chuyện này chuyện nọ. Bởi vì ở trong nhà thiền có một cái câu chuyện mà người ta thường lầm, chuyện mà ngũ tổ Hoằng Nhẫn khi ngài thăm lục tổ Huệ Năng đang giã gạo ở dưới nhà bếp, khi thăm rồi hỏi gạo trắng chưa, nói gạo trắng rồi mà chưa có vần sàn, cái ngài lấy cái kỳ gậy, ngài gõ tay cối ba cái, ngài chắp tay sau lưng, ngài đi lên, thì ngài Huệ Năng lãnh hội được cái ý đó, thì đúng canh ba, thế ngài đi ra cửa sau, chắp tay sau lưng, tức là đi cửa sau, đó, đi lên gõ cửa thất cho của ngũ tổ biết chú này lãnh hội được ý mình rồi, cho nên mới lấy y rồi đó che chung quanh thất. Bởi vì trong thất thì có những cái cửa sổ hoặc là sông, những cái sông nó trống, mình che cho kín. Tại sao mà ngài phải che? Bởi vì lục tổ Huệ Năng lúc đó là còn ông cư sĩ làm công quả giã gạo với nhà bếp, còn trong chúng 500 người xuất gia thọ tỳ kheo, mà lại có một ông giáo thọ sư là ngài Thành Tú nữa, thì những người này nếu mà nói cái chỗ yếu chỉ mà ngài dạy lý đáng, mấy người này lãnh hội rồi, truyền cho mấy người này. Còn cái ông cư sĩ mới giã gạo mấy tháng này, làm sao mà truyền được? Bây giờ truyền cho người này mà mấy ông này thấy cái vô phá thất như vậy, cho nên phải che đại kính chung quanh hết, rồi mới nói kinh Kim Cang cho ngài nghe, nói tới mấy câu mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ngài la lên ngài ngộ được. À, đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình nó vốn tự đầy đủ, vân vân, la lên vậy thì tỏ nó à như vậy thì ông đã ngộ rồi, thì đem y bát truyền cho, trao cho, tức là ngộ ở tâm nhưng mà trao y bát để làm cái bằng chứng. Tại sao làm bằng chứng? Bởi vì ông cư sĩ mà ông nói là được tổ truyền thâm ấn thì ai tin, phải không? Cho nên phải có một cái gì là bằng chứng. Đây, tổ có đưa tôi cái y cái bát này để cho mấy vị biết, nếu tôi không được tổ thừa nhận làm sao trao y bát cho tôi. À, vì vậy mà còn tóc vẫn được ôm y bát đi, ở đó thì chắc là thiên hạ giật lại, cho nên phải đưa đi về phương Nam. Đó, hiểu như vậy thì người ta sau này nói hôm mà Ngũ Tổ truyền tâm ấn cho Lục Tổ có che kín chung quanh. Rồi bây giờ cũng bắt trước khi nào mà đệ tử nào mà muốn truyền tâm ấn cái giữ vô phòng rồi che kín hết, rồi thầy trò truyền nhau không cho ai thấy. Đó là bắt trước mà không hiểu cái gốc nó thế nào. Đó. Như vậy thì chúng ta phải hiểu cho kỹ, chứ nhiều khi không hiểu rồi nghe ta nói truyền tâm ấn phải kín đáo vậy đó mới được, thì mình cũng nghe vậy thôi, cũng tưởng vậy là trúng, chứ không ngờ bắt trước tổ Lục Tổ được truyền đó, rồi giờ bắt trước theo. Như vậy chúng ta mới thấy rằng cái chuyện này là một vấn đề hết sức là quan trọng. Cho nên khi mà Ngài nói chánh pháp nhãn tạng trao cho ngươi, đặt cho, đó là vị tổ thứ nhất. Đây gọi là tâm tông giáo ngoại biệt truyền vậy. Mấy cái chữ này quý vị nghe có khó hiểu không? Tâm tông tức là cái tâm chỉ thẳng về tâm, nó gọi là tâm tông. Giáo ngoại biệt truyền tức là truyền ngoài cái giáo lý, mà nếu ngoài giáo lý thì không phải Phật rồi. Nhưng mà tại sao truyền ngoài giáo lý? Thì ở đây tôi nhắc quý vị thử coi có phải truyền ngoài giáo lý không. Từ trước khi Phật nhập Niết Bàn mãi đến ngày nay, kinh điển của Phật được ghi chép, những cái lời Phật dạy được ghi chép thành kinh điển, tới ngày nay gọi là Tam Tạng Kinh Điển, phải không? Ba tạng kinh nhiều lắm, rất là nhiều, như ở tạng A Hàm 200+ quyển, rồi tạng Bát Nhã là 600 quyển, rồi Pháp Hoa là 80 quyển, vân vân, nhiều ở Hoa Nghiêm là 80 quyển, vân vân, nhiều lắm, cộng lại thì tới 5,000+ quyển. Thì đó là Tam Tạng Kinh Điển. Mà bây giờ Ngài truyền cái này nó ngoài kinh điển, không có trúng câu kinh nào hết, thì tại sao? Để tôi dẫn cho quý vị thấy chỗ Tổ Huệ Khả và Tổ Đạt Ma. Tổ Huệ Khả trước khi gặp Tổ Đạt Ma, Ngài đã tu thiền theo trong kinh dạy, tọa thiền nhiều lắm. Mà tọa thiền nhưng tâm nó vẫn lăng xăng, nói theo từ hồi nãy đó là tình trần vẫn che lấp. Cho nên khi được tổ nhận cho làm đồ đệ thì Ngài liền chắp tay bạch: Bạch Hòa Thượng, tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Nếu quý Phật tử mà hỏi tôi như vậy, bây giờ tôi sẽ dạy sao? Dạ thôi quán sổ tức đi, phải không? Thì nếu mà dạy quán sổ tức đi, đó là có pháp hay không pháp, giáo ngoại biệt truyền hay là giáo nội biệt truyền, đó là nó là có pháp, đó là trong giáo lý. Vì trong kinh Phật có dạy sổ tức tùy tức đó, thì nó là trong cái giáo lý. Nhưng mà với Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì không phải vậy. Nói tâm con không an thì Ngài bảo đem tâm ra ta an cho. Thì Tổ Huệ Khả Ngài xoay lại, Ngài tìm mãi không thấy chú nào hết. Nói bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Tổ bảo ta an tâm cho ngươi rồi. Vậy đó mà Tổ Huệ Khả liền biết được lối tu. Như vậy thì có hợp với kinh nào không? Nó không có theo một chữ nào trong kinh hết trơn á. Nói tâm không an, nhờ giải an tâm, rồi biểu đem tâm rồi ta an cho. Rồi Ngài nói đem tâm ta an cho, thì có giáo lý nào dạy vậy đâu. Rồi nó có tìm tâm không được, nó ta an tâm cho người rồi. Thì quý vị kiểm được kinh nào nói? Không có kinh nào dạy cái đó. Ba tạng kinh không có dạy như vậy. Mà Ngài nói như vậy, đệ tử vẫn lãnh hội được tu. thì không phải giáo ngoại biệt truyền là gì, phải không? Tuy giáo ngoại biệt truyền mà cũng không ngoài cái căn bản đạo lý, nó không khác. Như vậy thì tới khi Tổ Huệ Khả ngài tu một thời gian, ngài tu ngày, thời gian rồi cái ngài bạch hòa thượng, hôm nay con dứt hết các duyên.